Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tin mừng đầu tiên là nhạc sĩ tranh đấu Việt Khang đã đặt chân đến Hoa Kỳ sau cuộc vận động của thượng nghị sĩ John McCain và nhiều người khác nữa. Đài SBTN có mặt tại phi trường Los Angeles để ghi lại giây phút người nhạc sĩ bất khuất đặt chân đến bến bờ tự do.
Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phi trường Los Angeles. Trong buổi tiếp đón này, Tình Thắng nhận thấy có sự có mặt của nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Nam Lộc, ca sĩ Nguyên Khang, nữ luật sư Thục Minh, rất nhiều các cơ quan báo chí, truyền thông, trong đó có đài truyền hình SBTN với anh Mai Phi Long. Và kính thưa quý giả, đúng 1 giờ 40 thì nhạc sĩ Việt Khang vừa mới bước ra khỏi phi trường Tom Bradley International sau một chuyến bay dài từ Đài Bắc. Và sau 6 năm trời vận động, qua đó cộng đồng người Việt của chúng ta đã đóng góp rất nhiều công lao, cũng ghi nhận luôn cả cái sự đóng góp của nhạc sĩ Trúc Hồ. Cảm ơn thượng nghị sĩ John McCain, mặc dù ông đang bệnh rất nặng nhưng mà đã không bỏ công vận động để cho Việt Khang được đến bến bờ tự do vào ngày hôm nay. Và sau đây Tình Thắng xin mời quý nhà theo dõi tiếp tục những hình ảnh từ phi trường Los Angeles, nhạc sĩ Việt Khang bước ra khỏi phi trường.
Anh Hồ đâu vậy?
Anh Hồ kìa.
Trúc Hồ đâu? Anh Hồ đâu vậy?
Trúc Hồ đây.
Trúc Hồ đâu? Trúc Hồ.
Anh Nam Lập lên
nè. Ok, em rồi, em tới rồi.
Và thưa quý vị, đây là một hình ảnh rất là cảm động trong buổi ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, anh Trúc Hồ là người phải nói là có cái công đầu tiên để mà đem tìm mọi cách để đem Việt Khang ra đây. Và đây là một cái công trình suốt 6 năm vừa qua Trúc Hồ đã theo đuổi cái chương trình này.
Trò chuyện nhau nhiều. Dạ dạ.
Nam Lộc.
Dạ hả chú.
Dạ.
Welcome. Dạ dạ. Cảm ơn rất nhiều.
Thôi đi.
Ôi dạ, mình
đi ra ngoài.
Dạ, mình tranh thủ ra ngoài để.
Trên đường đi, Việt Khang có nghĩ ra một câu hát nào không khi mà rời khỏi quê hương?
Cái câu mới của Việt Khang sáng tác gần đây nhất đó là: đừng buồn nhé con trai, một ngày không xa ba sẽ trở lại. Tôi hát cho con của tôi.
Việt Khang nghĩ như thế nào? Một ngày nào đó Việt Khang có dự đoán là chừng nào mình sẽ gặp lại đứa con trai của mình?
Hy vọng một thời gian ngắn thôi, sẽ được gặp lại đứa con yêu của mình. Một thời gian ngắn thôi.
Lúc mà họ cho Việt Khang sang Mỹ thì họ nói Việt Khang như thế nào?
Dạ thì cũng họ cũng chúc mừng mình đến được Mỹ và cũng mong là mình có cái tương lai tốt đẹp. Mà họ cũng nói đơn giản vậy thôi chứ cũng không có cái gì mà khó khăn cả.
Họ có mong Việt Khang trở lại không?
Có, họ cũng có nói là trở lại. Ok, bây giờ mình tạm ra ngoài cho chỗ này cho nó vắng chút xíu. Dạ, bộ bay mười mấy tiếng mệt lắm luôn. Không có ngủ được, không có quen, ngủ không được.
Vừa rồi là tin nhạc sĩ Việt Khang đến Mỹ. Trở lại Việt Nam, dự án xây dựng nghĩa trang tốn kém đến 1.400 tỷ đồng dành cho các cán bộ cao cấp. Tin tức từ Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt kế hoạch nói trên với nghĩa trang rộng 120 ha tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất. Dự án này gây phẫn nộ chẳng những dư luận ngoài nước mà báo chí Lề Phải cũng có bài viết về việc di dời 140 hộ người dân còn sống nhường chỗ cho những ông lớn nằm xuống. Tiến sĩ Nguyễn Văn A, nhà tranh đấu cho các vấn đề xã hội cho biết.
Tôi nghĩ đấy là một cái điều rất là phản cảm và bị dư luận quyết liệt. Cái đó không chỉ ở trên mạng xã hội mà các báo chính thống cũng có một số báo lên tiếng phản đối.
Dạ thưa ông, chúng tôi được biết rằng hiện giờ đã có nghĩa trang mai dịch tại Hà Nội để phục vụ cho cái nhu cầu này. Thì tại sao lại phải làm một cái nghĩa trang mới tại xã Yên Trung ở ngoại thành Hà Nội nữa thưa ông?
Tôi nghĩ rằng ở đây thực sự tức là gì, là nó có một cái người ta thường gọi là nhóm lợi ích, nó vẽ ra những cái dự án như thế để nó moi tiền. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng sau cái này nếu mà thành công thì nó sẽ làm một cái nữa, nó ở đâu Sài Gòn, rồi một cái nữa ở đâu Đà Nẵng, rồi một cái nữa ở đâu Cần Thơ chẳng hạn. Nếu mà xã hội không lên án cái chuyện làm hết sức là phản đạo đức và phản cảm đối với dư luận như thế, những cái nhóm lợi ích này nó cứ miễn là thuyết phục được chính quyền để chi tiêu từ tiền ngân sách. Bởi vì những cái chuyện như thế này thường là phải lấy từ ngân sách, có thể nói đây là một cái sự tham nhũng.
Dạ vâng, thưa ông, theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt về nghĩa trang phục vụ cho nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng như anh hùng danh nhân đất nước v.v. Trên lý thuyết thì cái điều này là điều tốt chứ có cái gì đâu là ông nói là phản cảm hoặc là phản đạo đức thưa ông?
Thực sự tức là gì, là nếu mà có một cái địa để mà tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã rất là có công với đất nước, kể cả danh nhân đã làm rạng danh cho cái đất nước này, thì cái đấy là một cái điều rất là nên làm. Và thường ở các nước khác họ cũng có những cái nơi như vậy. Rất đáng tiếc đây không phải là cái nơi như vậy, mà chủ yếu là để dành cho các quan chức cấp cao của cái chế độ này. Và đấy là cái mà người thấy rằng không thể chấp nhận được.
Dạ vâng. Có một điều mà nhiều người băn khoăn, có đến 140 hộ gia đình ở không khu vực này sẽ bị di dời, thì người ta không hiểu rằng chính phủ sẽ di dời họ đi đến ở đâu, thưa ông có biết điều này không ạ?
Dạ tôi không biết về cái chuyện này, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự lên tiếng của dư luận xã hội, nhất là của báo chính thống, và trong cái cuộc người ta gọi là chống tham nhũng này, tôi nghĩ rằng xác suất rất là cao là cái dự án này sẽ bị dừng lại. Nếu mà không dừng lại, nó là một gáo nước rất là bẩn dội vào cái bộ mặt cái hệ thống này. Một cái điểm nữa, dự án này đã được ông cựu thủ tướng Nguyễn Văn Dũng duyệt từ lâu rồi. Mà bây giờ thì ông Trọng, ông chả có cái lý do gì để ông người là tiếp tục cho cái dự án này nó tiếp diễn. Và có thể là người ta còn thậm chí còn có thể là bật đèn xanh cho báo chính thống phơi bày cái chuyện này ra, để hạ uy tín của cái nhóm mà đã phê duyệt cái dự án.
Dạ vâng, theo tin tức quy hoạch đã được thủ tướng hiện tại, tức là ông Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt. Chẳng lẽ rằng nếu không tiếp tục tiến độ này đó, có phải rằng như vậy thì thủ tướng đã sai sao? Mà thủ tướng không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà mình làm sai, phê duyệt sai một dự án, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái là gì, là ai cũng có thể sai. Trên đời này không có mùa không thánh nào là không sai cả. Cho nên là cái chuyện ông trước đã sai, ông đương nhiệm sai là cái chuyện bình thường. Cái khôn ngoan của nhà chính trị là thấy sai thì tìm cách sửa chữa.
Dạ vâng, ông có lẽ là chưa không ở trong cái cương vị của một thủ tướng thì ông có thể phát biểu cách dễ dàng như vậy. Nhưng nếu mà là một thủ tướng thì thể diện có thể khiến cho người ta không chấp nhận cái sai của mình. Nhưng mà nếu mà đã nhận được cái sai của mình thì quá tốt rồi. Đã tốt từ nhiều việc khác chứ đâu phải là chỉ riêng cái nghĩa trang này không, phải không thưa ông ạ? Dạ.
Đúng như vậy. Thực sự đây là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái gọi là cân bằng lực lượng giữa các phe phái với nhau. Nếu mà dư luận rất mạnh mẽ thì ông thủ tướng nào cũng sẽ phải lùi, chứ không phải là một ông thủ tướng mà luôn luôn nghĩ mình là đúng. Họ cũng là con người chứ họ cũng không phải là một cái máy. Cho nên là hoàn toàn nếu mà họ cảm thấy rằng cái thế lực ở bên kia nó mạnh và cái mạnh đấy không có lợi cho vị thế hiện thời của mình, thì tôi nghĩ họ thay đổi quyết định của họ sành sạch như trong chóng, không có vấn đề gì cả. Các chính trị gia họ hiểu cái đấy kỹ lắm không ạ? Kỹ hơn người dân thường như chúng tôi rất là nhiều.
Dạ vâng. Thưa ông có nghĩ rằng sắp tới đây thủ tướng sẽ nhường bước, nhượng bộ hay là vẫn cứ xúc tiến thưa ông?
Tôi không bao giờ muốn đưa ra các cái dự đoán gì cả, mà tôi chỉ có thể nói thế này: nếu người dân lên tiếng mạnh mẽ thì ông ấy sẽ phải đứng, còn người dân cho cái chuyện này là nhỏ bỏ qua thì thế lực của ông ấy sẽ thắng thế và tất nhiên là ông sẽ tiếp tục. Cho nên là cái việc mà dự đoán tình hình nó sẽ biến chuyển như thế nào, tôi thì tôi mong là ông thủ tướng sẽ phải lùi trong cái việc này nếu mà người dân lên tiếng một cái mạnh mẽ, còn người dân không lên tiếng thì ông ấy cứ lấn tới mà thôi.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A về vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Bộ Công an Việt Nam ngày 7 tháng 2 đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông và được Viện Kiểm soát Nhân dân phê chuẩn trong cùng ngày. Theo thông cáo của Bộ Công an Việt Nam, thì sau quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, nhận định về vụ xét xử ông Vũ Nhôm. Vũ Nhôm đã được mang về từ Singapore về Việt Nam rồi, theo anh cái vụ Vũ Nhôm này sẽ còn dính líu tới những cái chuyện gì khác không thưa anh?
Như vậy là ngày 7 tháng 2 qua thì Bộ Công an Việt Nam đã chính thức khởi tố cái vụ Vũ Nhôm. Tôi nói chính thức có nghĩa là trước đó là có khởi tố rồi, hơn một tháng thì mới khởi tố cái Vũ Nhôm. Và nó có vẻ như là tức là cái vụ mà khởi tố của Vũ Nhôm và đồng thời là tuyên bố với cái lệnh tạm giam 4 tháng thì nó cho thấy là Bộ Công an đã bắt đầu chính thức mở một cái chiến dịch điều tra không chỉ Vũ Nhôm mà liên quan tới các nhân vật xung quanh Vũ Nhôm. Tại vì đơn giản là thế này, tức là trong suốt hơn một tháng vừa qua khi mà đưa Vũ Nhôm từ Singapore về Việt Nam, Bộ Công an đã làm gì? Chắc chắn là trong thời gian đó là đã lấy cung điều tra, hỏi cung rất nhiều và tôi nghĩ là đã khai thác được khá nhiều Nhôm. Đặc biệt là cái cơ quan khai thác là cơ quan cảnh sát điều tra, vốn là cái thế mạnh của ông Vũ Trọng, ông Trần Tấn Sang trước đây. Thế thì khi mà đã khai thác, đặt giả thiết là đã khai thác được Vũ Nhôm và thậm chí là có thể là khai thác được, chỉ là được điều tra được cả có thể là những ai đã bảo kê, những ai đã giúp cho Vũ Nhôm mà đào thoát khỏi Việt Nam vào cuối năm 2017 ấy, thì bây giờ là mở cái chiến dịch chính thức là truy lùng những cái quan chức mà liên quan tới Vũ Nhôm trên cả hai mặt trận, vừa mặt trận hình sự vừa mặt trận sự là liên quan tới cái tội danh trốn thuế và lợi dụng quyền hạn chức vụ của mình để cố ý làm trái, và cái tội danh nữa là liên quan tới chính trị ấy, là cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước. Thế thì bây giờ về những cái tội danh về kinh tế thì có lẽ là rõ ràng nhất, tại vì nó liên quan tới khoảng hơn 3 triệu tài sản nhà công và các khu đất mà Vũ Nhôm đã mua bán được, liên quan tới nhà nước và liên quan tới có lẽ liên quan tới khá nhiều quan chức, kể cả quan chức cấp trung ương, đặc biệt ở khu vực Đà Nẵng. Còn riêng về cái điều mà dư luận hiện nay thắc mắc nhất, tức là cái cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, thì hiện nay lại không thấy một thông tin gì từ phía Bộ Công an hay là từ phía các cơ quan chức năng. Thế là người ta không hiểu là Vũ Nhôm là đã tiết lộ những tài liệu bí mật gì. Và ông Trần Đăng Yến là thanh tra Bộ Công an chỉ nói chung chung tức là ngay cả doanh nhân doanh nghiệp có thể tiết lộ tài liệu bí mật, nhưng mà nếu chỉ là một doanh nhân doanh nghiệp bình thường thì làm gì có tài liệu bí mật mà có thể tiết lộ. Và vấn đề ở đây là Vũ Nhôm chính là thượng tá tình báo Công an Phan Văn Vũ. Và với cái vai trò như vậy thì mới có được những cái tài liệu thuộc loại thuộc độ mật, tối mật và tuyệt mật của nhà nước. Thì vấn đề là bây giờ đặt ra câu hỏi là Vũ Nhôm đã tiết lộ những tài liệu bí mật gì. Thì trước đó thì cũng có những dư luận cho biết là Nhôm có khả năng đã nắm được cái tài liệu về một cái tài sản quan chức nào đó, chẳng hạn như là của ông Huỳnh Đức Thơ, hiện tại là chủ tịch Ủy ban Đà Nẵng, Ủy ban thành phố Đà Nẵng, về tài sản của ông và đã lên trên mạng xã hội. Thì cũng có dư luận khác cho rằng Vũ Nhôm đã nắm được một cái tài liệu của độ tối mật tuyệt mật nào đó của bên ngành công an và đã tung lên mạng xã hội hay là cái gì đó. Thì tất cả những cái đó thì chỉ là tin đồn đoán và chưa có cơ sở nào cả. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là thế này, tức là vào đầu tháng 2, trong cái bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ cho dịp xuân Tết Nguyên đán năm 2018, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đề cập tới một số cái vấn đề về chống tham nhũng, và trong đó có một số cái đại án. Và cái câu cuối cùng mà ông ta nhắc tới là còn cái vụ Phan Văn Anh Vũ đó. Thế thì điều đó cho thấy là dường như là ông Nguyễn Phú Trọng muốn mở một cái chiến dịch kết thúc cái vụ, kết thúc điều tra cái vụ Phan Văn Anh Vũ là trước Tết Nguyên đán năm 2018, để sau Tết Nguyên đán sẽ đi vào những cái bước tiếp theo. Thế thì lại chung cái thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng nói về cái vụ Phan Văn Anh Vũ thì ngoài xã hội và trên mạng xã hội bắt đầu có một số cái đồn đoán về một số quan chức mà liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, và kể cả nhà báo hay là cựu nhà báo có liên quan Phan Văn Anh Vũ có thể khởi tố, có thể bị nhập kho. Kho là cái từ lóng ở Việt Nam đấy, tức là có nghĩa là bị bắt giam đấy. Thứ hai nữa là những ngày gần đây thì đã thấy báo chí Việt Nam liên tục là nêu ra về vấn đề mà ông Nguyễn Xuân Anh là cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng và thư ký của ông Nguyễn Xuân Anh là ông Hồ Anh cũng đều nhận nhà của Vũ Nhôm. Như vậy thì có thể hiểu là đang và sẽ có một số quan chức dính đến Vũ Nhôm và có thể liên quan đến trách nhiệm và thậm chí là trách nhiệm hình sự. Đấy, thì bây giờ người ta đang đồn đoán được cái chuyện, tức là trong thời gian sắp tới là có thể có khả năng Nguyễn Xuân Anh có thể là sẽ bị dính, và thậm chí là còn có thể là bị khởi tố tống giam. Việt Nam thì chúng ta biết là từ tháng 12 năm 2017, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã hạ lệnh chỉ đạo bắt cả một ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng ấy, và bây giờ là nhận án rồi đấy. Thì Nguyễn Xuân Anh hay là những người khác không làm gì cả đó. Thì hiện nay tình hình vấn đề Vũ Nhôm và nó mở rộng ra cái chính trường Việt Nam, nó đang có những cái dao động như vậy. Và theo tôi thì với những cái tín hiệu mà thông báo của Bộ Công an về cái quyết định tạm giam và khởi tố Vũ Nhôm, như là những cái khẩu khí, những cái phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây, cũng như là những cái tin đồn đoán trên mạng xã hội và ngoài dư luận xã hội vừa vụ việc Vũ Nhôm, thì cho thấy là cái Tết Nguyên đán năm 2018 này có thể sẽ là một cái Tết xáo động, một cái Tết không bình yên đâu, một cái Tết xáo động. Tại vì vào những ngày này thì vẫn có thể diễn ra cái chuyện bắt người, và do vậy là những cái quan chức liên quan đến vụ Vũ Nhôm có lẽ vào những ngày này thì họ ăn không ngon, ngủ không yên, và không biết đây có phải là cái Tết cuối cùng của họ hay không.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng, và sau cùng là bản án nặng nề dành cho Hoàng Đức Bình. Hà Nội kết án nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình 14 năm tù và 2 năm tù cho ông Nguyễn Nam Phong trong phiên xử diễn ra ở Nghệ An vào ngày 6 tháng 2. Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh cho biết.
Ngay từ lúc đầu thì chúng tôi đã phản đối cái việc nhà cầm quyền bắt bớ một cách sai luật và cưỡng ép để rồi kết tội một cách mơ hồ đối với anh Hoàng Bình cũng như Nam Phong và những người đấu tranh cho quyền sống của con người tại Việt Nam. Và trong cái bản án riêng, bản án của anh Hoàng Bình và anh Nam Phong thì chúng tôi đã phản đối kịch liệt cái vấn đề đó, một phiên bản bất công và không có cái bằng chứng xác thực, một cái chuyện mơ hồ để mà kết tội của người dưới nước. Chúng tôi cũng lên tiếng trong cái khuôn khổ của của những linh mục, người có sứ thì chúng tôi chỉ biết dâng lễ cầu nguyện và lên tiếng nói của mình, cũng như sẽ có những cái thông cáo phản đối về phiên tòa đó để gửi cho chính cơ quan cầm quyền của Việt Nam cũng như các cơ quan tổ chức của quốc tế để bảo vệ nhân quyền, cũng như lên kêu gọi tiếng nói để đòi công lý, cái sự thật cho những nạn nhân tại Việt Nam, và trong đó có anh Hoàng Bình và Nam Phong. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục con đường của mình đấu tranh, tất nhiên đấu tranh bất bạo động và trong tinh thần của người Kitô hữu. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để rồi nói lên tiếng nói của mình, dầu cái sự bảo vệ cái sự thật và sự thật đó chúng tôi nói lên không được tôn trọng hay không được bảo vệ hay bị đàn áp, thì chúng tôi cũng sẵn sàng, dù có phải đổ máu để làm chứng cho sự thật thì chúng tôi cũng sẽ làm.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Mục. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng như Linh Mục cũng từng biết, nhà cầm quyền có một chính sách phân biệt đối với giáo hội Công giáo tại Việt Nam, đặc biệt là tại giáo xứ Phú Yên. Thì thưa, nhiều người nghĩ rằng tại sao lại không có thể làm một cái lá thư để gửi đến Tòa Thánh Vatican để nhờ Đức Thánh Cha để can thiệp chuyện mà gần như là kỳ thị tôn giáo vậy, thưa Linh Mục? Với Linh Mục có những cái bằng chứng có thể nói là khá rõ ràng về chuyện này, thưa Linh Mục.
Vâng, thì chúng tôi cũng tìm mọi cách, trong đó có những cái phương án là sẽ làm một báo cáo gửi lên bên giáo hội, và chắc chắn rằng cái báo cáo đó về vấn đề môi trường cũng như về nhân quyền và cái tự do tôn giáo chúng tôi cũng sẽ đề cập đến từng cái vấn đề khía cạnh. Và tất nhiên ở tại Việt Nam thì các cái báo cáo về tôn giáo và tự do nhân quyền thì đã được báo cáo và gửi đi khắp nơi, nhất là đối với tổ chức nhân quyền của thế giới thì đã cái điều này đã có hàng tháng hoặc hàng quý, và hàng năm thì đã có những cái văn bản như thế, mặc dù không phải đứng tên là các linh mục hay không phải đứng tên là giáo xứ, nhưng có các cái tổ chức đã được đứng tên và đã đề cập đến vấn đề này rồi. Và chắc chắn thì trong khuôn khổ của giáo hội Công giáo thì chắc chắn thì chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp, có những cái phương án sẽ làm như vậy để rồi giáo hội cũng như là các cái tổ chức ở nước ngoài và tổ chức nhân quyền của thế giới cũng như những ai yêu chuộng công lý và hòa bình sẽ hiểu rõ về việc tình Việt Nam và lên tiếng cho chính người dân tại Việt Nam.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, nhiều người hy vọng rằng có một báo cáo viên đặc biệt về tôn giáo của Liên Hợp Quốc được gửi đến Việt Nam để điều tra về những chuyện vi phạm, đặc biệt là tại giáo phận Vinh. Thì thưa Linh Mục có chia sẻ điều này, hy vọng rằng một ngày nào đó Liên Hợp Quốc đã chú ý đến vấn đề này tại Việt Nam không, thưa Linh Mục?
Vâng, thì hiện tại thì chúng ta đã biết đó, thì các cái tổ chức đã có báo cáo hàng quý, hàng năm. Còn đối với chúng tôi thì bản thân tôi thì đã rất là nhiều lần các cái diễn đàn của dân chủ nhân quyền của thế giới đi tham dự, nhưng mà tôi không được phép ra khỏi nước vì nhà cầm quyền, cũng như là có rất là nhiều các đặc phái viên về tự do tôn giáo, về nhân quyền đến và muốn đến để tại giáo xứ Phú Yên để gặp gỡ và làm việc trực tiếp với tôi tại địa bàn tại giáo xứ, nhưng mà nhà cầm quyền đã tìm mọi cách để ngăn cản và không cho họ thực hiện cái chương trình đó, và thậm chí cả những cái chuyến đi của chúng tôi đến các cái đại sứ quán hay đến các cái tổ chức về nhân quyền mà họ đến cắt cử đặc phái viên đến cả Việt Nam để nắm bắt thì họ cũng không, họ tìm mọi cách để ngăn cản chúng tôi để chúng tôi không được gặp gỡ được những cái đặc phái viên đó. Thì đó cũng là một cái thực tế ở Việt Nam ngày hôm nay, và chắc chắn là hy vọng rằng sẽ có một cái cách nào đó, thì ít nhất qua cái việc ngăn cản của nhà cầm quyền thì những đặc phái viên phụ trách về vấn đề này đã nắm bắt được rõ hơn về cái hiện tình của Việt Nam, cũng như qua đó mặc dù chúng tôi không trực tiếp để trao đổi hay làm việc được với các đặc phái viên, thì ít nhất cái việc ngăn cản của nhà cầm quyền không cho chúng tôi và họ gặp nhau để trao đổi với nhau, hay là không cho chúng tôi tham dự các cái diễn đàn về nhân quyền của thế giới, thì điều đó cũng đã một phần nào nói lên tiếng nói rằng là hiện tình của đất nước Việt Nam của chúng ta rồi.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Mục rất nhiều. Trước thềm năm mới Mậu Tuất, mọi người tại hải ngoại hướng về Việt Nam để cầu nguyện cho riêng Linh Mục được nhiều sức khỏe, và giáo xứ Phú Yên, giáo phận Vinh được hưởng tự do, công bằng và nhân quyền như mọi người mong ước, thưa Linh Mục. Dạ.
Một lần nữa xin cảm ơn anh, và cũng như qua làn sóng của đài thì xin Chúa chúc lành cho quý ban biên tập cũng như tất cả các thính giả của đài. Xin Chúa chúc lành tất cả chúng ta trong một năm mới được bình an, sức khỏe, thuận tiện trong công việc cũng như thành công trong cuộc sống. Và nhất là xin tiếp tục mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cho chúng tôi để chúng tôi có thể bảo vệ và lên tiếng cho nhân quyền, cho quyền của con người tại Việt Nam. Cũng xin mọi người người cũng như các tổ chức, các chính phủ cũng như các tổ chức lên tiếng cho người Việt Nam để chúng ta có một môi trường an toàn và trong lành, sống xứng đáng với nhân phẩm con người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả.
Vừa rồi là linh mục Đặng Hữu Nam, và đến đây Việt Nam Tuần Qua cũng xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.